Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: phát động phong trào toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đối thoại với cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư; Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại xã Văn Môn; hiến đất tặng cây làm đường giao thông, cách làm hiệu quả trong cụ thể hóa nghị quyết 15; linh hoạt trong sáp nhập trường học phù hợp với tình hình của địa phương; bất cập bố trí đèn tín hiệu giao thông gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chủ trì hội nghị gặp gỡ đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư năm 2026 và phát động phong trào toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng gần 300 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân rộng phong trào hiến đất mở đường trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp tại các khu dân cư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nêu một số nhiệm vụ cụ thể.
Sau hội nghị hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn địa bàn, tuyến đường xác định rõ, được đơn vị chủ trì phối hợp thời gian và kết quả. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban dân tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy định kỳ 6 tháng, 1 năm. Thành công của phong trào không dừng lại ở những công trình trước mắt mà còn phải lan tỏa niềm tin, tình làng nghĩa xóm và sự đồng thuận của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền ở mỗi địa phương. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cần phải chủ động, sâu sát cơ sở, cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, mỗi người dân Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đồng thuận, chung sức vì lợi ích cộng đồng và vì phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.
Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện người dân đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động phong trào toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Phong trào nhằm kêu gọi nhân dân cùng chung tay thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ ngách giai đoạn 2026-2030, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo diện mạo mới cho quê hương. Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 19 cá nhân tiêu biểu, những tấm gương điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau phát động phong trào toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Tại hội nghị đã ghi nhận 25 ý kiến đề xuất kiến nghị của các đại biểu, cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tập trung một số vấn đề như tăng cường đầu tư cải tạo hoàn thiện cơ sở tầng giao thông nông thôn, bố trí thêm một chức danh phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phường chuyên trách, điều chỉnh chế độ chính sách phụ cấp với trưởng ban và thành viên Mặt trận Tổ quốc khu dân cư phù hợp với tình hình mới, sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền các đoàn thể nhân dân, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả, có cơ chế hỗ trợ kinh phí để ban công tác mặt trận khu dân cư tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Cho biết về ý nghĩa của hội nghị cũng như nêu lên một số đề xuất, ông Lưu Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh nói:
tạo điều kiện để cho các đồng chí làm công tác mặt trận ở dưới các xã phường cũng như khu dân cư để làm sao là cầu nối giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với lại các bà con dân ở các khu dân cư để lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con ở khu dân cư được truyền tải đến để các ông chí nghiên cứu để làm sao là thực hiện theo đúng cái chương trình phát triển của đất nước cũng như phát triển của tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố A Lữ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh thì kiến nghị một số nội dung.
Cán bộ ở dưới địa phương muốn là làm sao quan tâm hơn nữa đến chế độ phụ cấp cán bộ cơ sở. Cái thứ hai nữa là có những cái lớp tập huấn để cho cán bộ ở cơ sở tiếp cận công việc để triển khai cho nó kịp thời.
Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung các đại biểu kiến nghị đề xuất, những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận đánh giá cao vai trò, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, sắp xếp tinh gọn thôn, khu phố, vận động người dân đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là dự án trọng điểm quốc gia sân bay Gia Bình, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng hạ tầng giao thông, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao tinh thần dân chủ, ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời tiếp thu đề nghị các sở ban ngành liên quan có văn bản trả lời sớm nhất. Đặc biệt lưu ý thực hiện rà soát chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc không chuyên trách cơ sở, đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số cho công tác mặt trận, nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, nhất là những vấn đề người dân quan tâm. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
nguồn lực lớn nhất và bền vững nhất của tỉnh không chỉ là ngân sách hay nguồn lực vật chất mà trước hết là chính vào sự đồng thuận và niềm tin người dân. Xây dựng niềm tin thì rất khó, làm nó đổ vỡ thì rất dễ. Chúng ta bây giờ vẫn phải tiếp tục xây dựng niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền địa phương. Và muốn làm thế được thì các đồng chí là những người cầu nối rất quan trọng, tạo niềm tin cho nhân dân. Và nhìn niềm tin ấy thì chúng tôi đánh giá là nó ở những việc rất cụ thể như các đồng chí gần dân, chính quyền lắng nghe dân và những cái kiến nghị chính đáng của nhân dân phải giải quyết đến chốn. Trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc là lực lượng trực tiếp, thường xuyên làm công tác tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng và củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Với tinh thần đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi tin tưởng rằng công tác mặt trận của tỉnh sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, góp phần xây dựng quê Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa để những thành quả sự phát triển của tỉnh được lan tỏa và nhân dân chúng ta được hưởng thụ những cái sự phát triển đó.
Về phong trào hiến đất làm đường giao thông, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý quá trình thực hiện cần theo tinh thần tự nguyện, công khai minh bạch, cấp ủy chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm, sử dụng đất hiến hiệu quả, đảm bảo quyền lợi nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang trên hành trình xây dựng thành phố trực thuộc trung ương vững mạnh toàn diện, vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân càng trở nên quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lưu ý:
với tinh thần ấy là thực chất và tự nguyện, công khai minh bạch và không theo kiểu là hành chính, nhất là theo kiểu chạy theo thành tích thì không nên. Người dân góp hiến đất là xây dựng quê hương thì trách nhiệm cấp ủy là trân trọng và bảo đảm quyền lợi nhân dân. Tôi nói như ví dụ như câu chuyện làm lại trích lục lại cái bìa đỏ trước kia 1.000 mét, bà con hiến 100 mét thì còn 900 thì tôi sẽ cố gắng khẩn trương làm thủ tục cho bà con có cái bìa đỏ, bìa đỏ mới cho nó đúng quy định. Và khi mà người dân hiến đất, ta làm công trình, chúng ta phải tính toán làm sao làm thực chất, phải triển khai đúng tiến độ, công khai minh bạch để làm sao người dân bảo đấy, chính quyền nó làm một tốt hơn tư nhân làm. Nó phải thế mới được thì người dân mới tin chính quyền.
Chiều ngày 17 tháng 8, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên của Tổ giám sát số 3 đã có buổi giám sát tại xã Hợp Thịnh về việc triển khai và cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kiểm tra thực tế tại trạm y tế xã Hợp Thịnh và trung tâm phục vụ hành chính công, đoàn giám sát tập trung đánh giá hiệu quả thực chất của chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, việc khai thác, kết nối, chia sẻ và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu về đất đai, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư kinh phí cho chuyển đổi số trong việc hỗ trợ cho người tham gia trực tiếp về chuyển đổi số, khoa học công nghệ. Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, xã Hợp Thịnh đạt 95,82 trên 100 điểm, xếp hạng 1 trên 99 xã phường trên toàn tỉnh. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt điểm tuyệt đối 18 trên 18 điểm. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá những điểm nghẽn tồn tại, các đề xuất kiến nghị của địa phương, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả xã Hợp Thịnh đạt được trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Thời gian tới, đồng chí đề nghị xã cần tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết theo hướng sâu rõ, đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, năng lực số của người dân. Vấn đề cập nhật phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp cần được quan tâm, cần phát triển, hoàn thiện, khai thác các dữ liệu đúng, đủ, sống, sạch, thống nhất, dùng chung, đặc biệt quan tâm vấn đề thi đua khen thưởng trong thực hiện nghị quyết 57. Sáng ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tam Tiến tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xã Tam Tiến tiếp tục xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, nhân dân là chủ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, các hành vi lừa đảo trên không gian mạng và những vi phạm pháp luật từ cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Tam Tiến tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 21 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giám đốc Công an tỉnh cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Chiều 17 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai đề án số 12 của tỉnh ủy về tập hợp công nhân lao động, phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội tại các khu cụm công nghiệp giai đoạn 2026-2030 và đề án số 13 về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu quán triệt triển khai đề án, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng cấp thiết. Với vị thế là tỉnh công nghiệp phát triển mạnh, việc tập hợp vận động công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm có nghĩa chiến lược đối với sự phát triển ổn định của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề án số 12, đề án số 13, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời tích cực trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh những khó khăn vướng mắc tại cơ sở để cùng tìm giải pháp triển khai hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa mục tiêu nhiệm vụ của hai đề án vào thực tiễn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai những nội dung trọng tâm của hai đề án. Đề án số 13 tập trung đổi mới mạnh mẽ toàn diện tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân. Các tổ chức chính trị xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ để cụ thể hóa những khâu đột phá, gắn hoạt động với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Đề án số 12 Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030, phát triển mới 200.000 đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn tại 100% doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên, cùng nhiều chỉ tiêu cụ thể gắn với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các khu cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân lao động. Cùng với công đoàn, tỉnh đoàn, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh được giao các nhiệm vụ phù hợp để phát triển tổ chức trong công nhân lao động, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần, kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng.
Sáng ngày 17 tháng 8, Tổ giám sát số 4 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng làm tổ trưởng tiến hành giám sát việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại xã Văn Môn. Việc triển khai nghị quyết số 57 và các văn bản liên quan được xã Văn Môn thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, xã tiếp nhận hơn 25.200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm gần 80%, 99,94% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, thanh toán trực tuyến đạt 84,1%. Xã đã kích hoạt gần 26.500 tài khoản VNEID, triển khai bệnh án điện tử tại trạm y tế, học bạ số đối với 100% học sinh, trung học, cơ sở, hoàn thiện dữ liệu 220 trường hợp đất đai cần bổ sung. Phong trào bình dân học vụ số được đẩy mạnh với 6 lớp tập huấn, thu hút 850 lượt người, hỗ trợ cài đặt chữ ký số cho gần 7.000 người dân. Cùng với đó, xã lắp đặt 130 camera an ninh, vận hành phần mềm phản ánh kiến nghị và hoàn thành hệ thống hội nghị trực tuyến. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đề nghị xã Văn Môn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. trong đó chú trọng hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ hiện đại, đẩy mạnh cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch và khai thác dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai sâu rộng phong trào bình dân học vụ số, đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số. Đối với cải cách hành chính, cần tiếp tục tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, chú trọng chất lượng phục vụ, hiệu quả và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Thuế tỉnh, thực hiện các chính sách miễn giảm thuế có hiệu lực trong năm 2026, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh dự kiến được giảm khoảng 700 tỷ đồng tiền thuế. Trong tổng số tiền thuế dự kiến được giảm, các hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống được hưởng lợi lớn nhất, với số thuế dự kiến giảm khoảng 330 tỷ đồng. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với khu vực kinh doanh quy mô nhỏ, giúp giảm áp lực chi phí và tạo điều kiện để các hộ cá nhân tiếp tục ổn định hoạt động. Cùng với đó, doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống dự kiến được giảm khoảng 20 tỷ đồng tiền thuế. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường, với số thuế dự kiến giảm khoảng 250 tỷ đồng. Trong khi đó, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng lâm sản sơ chế dự kiến giảm khoảng 100 tỷ đồng. Với tổng số tiền dự kiến được miễn giảm như trên, các chính sách thuế trong năm nay tạo dư địa tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ cá nhân, qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn lực cho hoạt động đầu tư mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức cá nhân về trình tự cấp, cấp lại, quản lý mã số, đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật các mã số đã được cấp, bảo đảm thống nhất, chính xác, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và chia sẻ dữ liệu. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ triển khai. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường, yêu cầu thực hiện đúng thẩm quyền các thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, tạm dừng, khôi phục mã số, giải quyết hồ sơ đúng hạn, tăng cường hậu kiểm và chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã số. Các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp tuyên truyền, công khai thủ tục hành chính, giúp tổ chức cá nhân thuận lợi trong đăng ký và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, phong trào hiến đất tặng cây làm đường giao thông trở thành câu chuyện mang tới rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân vùng cao của tỉnh. Tại xã Sơn Động, các tổ công tác khảo sát làm đường giao thông đã làm việc không ngày nghỉ để thống kê, rà soát, lập phương án làm đường bê tông theo nghị quyết 15 Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ ngách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Từ chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân là động lực để chính quyền địa phương sớm hoàn thành các tuyến đường như mong đợi. Phóng sự do phóng viên Ngô Hùng thực hiện. Với mong muốn đường mở rộng tới đâu, tương lai tươi sáng đến đó, những ngày qua hàng trăm mét tường rào kiên cố cùng nhiều cây ăn quả có giá trị được người dân thôn Mai Hiên chủ động tháo dỡ khi Ủy ban nhân dân xã Sơn Động mở rộng tuyến đường bê tông. Ông Hoàng Văn Hưng, bí thư chi bộ thôn Mai Hiên, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết sự phấn khởi của bà con khi con đường được mở rộng.
Nhân dân nhất trí đồng tình hưởng ứng, các hộ là các bảo thủ cứ làm, cứ đến đâu pha đến đấy cũng không tiếc gì cả. Nhất trí là để mở rộng con đường nhằm phục vụ cho việc đi lại giao thông, để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn của thôn xóm, để cho thôn xóm ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.
Hồ hởi phấn khởi là tâm lý chung của người dân thôn Đình khi tổ công tác của xã Sơn Động về khảo sát, lập phương án mở rộng đường bê tông. Để làm được điều đó, nhiều người dân đã không tiếc công, tiếc của khi hiến đất tặng cây để làm đường giao thông. Bà Nguyễn Thị Châu, thôn Đình, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Kể cả lấy đến mức nào đấy là các cháu làm thì cứ lấy thôi, các bà không có cản trở cái gì cả. Gọi là được cái đường đi là các bà phấn khởi lắm rồi.
Ông Nông Văn Trường, trưởng thôn Đình, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh thì nói.
Mở ra rất nhiều cơ hội như là về phát triển kinh tế, về sau này. Và thứ hai là con em đi học sẽ thuận tiện hơn, các con em không phải nghỉ học nữa.
Thực hiện nghị quyết 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động đã chỉ đạo phòng kinh tế thành lập các tổ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng và lập phương án xây dựng. Theo đó, xã sẽ phải hoàn thành trên 37 km đường bê tông để thay thế các tuyến đường đất hiện hữu. Ngoài chính sách hỗ trợ theo quy định, Đảng ủy xã đã tổ chức lễ phát động phong trào hiến đất tặng cây làm đường giao thông nhằm huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc. Bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Đây là một cái rất phấn khởi mà nhiều năm qua không thực hiện được. Và nay đã thực hiện được cái nghị quyết này, đã mở ra một cái cơ hội rất lớn, vừa để phát triển kinh tế xã hội, vừa để thuận lợi trong cái việc đi lại. Thì đây là một cái chủ trương mà chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành.
Từ phong trào hiến đất tặng cây của xã Sơn Động đã góp phần lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện các tuyến đường bê tông. Nghị quyết số 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo cơ chế điều kiện quan trọng để địa phương huy động sức dân từ bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và hiện thực hóa mơ ước từ lâu của người dân, mang tới sự khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn miền núi của tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi bước vào năm học mới, sáng 17 tháng 8, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên toàn ngành năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 651 điểm cầu đơn vị trực thuộc các xã phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, hơn 22.700 đại biểu là cán bộ quản lý, bí thư đoàn thanh niên, giáo viên, các cơ sở giáo dục trong toàn ngành đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy truyền đạt, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, đề án trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030, thông tin tình hình chính trị, kinh tế xã hội thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật thời gian qua. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, giúp trang bị năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng tại mỗi đơn vị trường học.
Thưa quý vị, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn trường lớp, các địa phương đang chủ động xây dựng phương án sáp nhập phù hợp với điều kiện thực tế, vừa bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ, vừa tạo thuận lợi cho việc dạy và học, song vẫn đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo phương án của địa phương, trường mầm non Phượng Sơn số 1 sẽ sáp nhập với trường mầm non Phượng Sơn số 4 để thành lập trường mầm non Phượng Sơn số 1. Sau sáp nhập, nhà trường có 1 điểm chính, 6 điểm lẻ với 37 nhóm lớp và dự kiến cần 1.000 học sinh. Bà Nguyễn Thị Thi, hiệu trưởng trường mầm non Phượng Sơn số 1, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Cá nhân tôi cũng như là đội ngũ cán bộ quản lý khối giáo dục của phường cũng đều nhận thức rõ và có cái tư tưởng thông suốt cũng như là đồng thuận và nhất trí cao với chủ trương vì là tinh gọn bộ máy để nhằm mục đích là nâng cao chất lượng giáo dục.
Ông Hỷ Văn Năm, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì thông tin thêm về việc tinh gọn này.
Với cái quan điểm và mục tiêu là tinh gọn cái bộ máy quản lý, lãnh đạo và quan điểm là không tổ chức đảm bảo là ổn định, không để xáo trộn và không gián đoạn.
Không chỉ chú trọng quy mô, phương án sáp nhập còn được xây dựng trên cơ sở rà soát cụ thể về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và nhu cầu học sinh. Qua đó hạn chế những xáo trộn không cần thiết, bảo đảm giáo viên, học sinh không bị ảnh hưởng bởi sắp xếp. Nói về công tác tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Lao số 2, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường để nắm được tinh thần, không ngại thay đổi khi được tổ chức phân công, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Ông Nguyễn Tuấn Khải, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh nói về công tác chỉ đạo của xã.
Bước đầu tiên là chúng tôi làm công tác tư tưởng để anh chị em, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, có cái sự nhận thức một cách rất là đúng đắn về cái chủ trương lớn này và phải có một cái tinh thần sẵn sàng ở bất cứ cương vị nào vẫn công tác tốt.
Việc sắp xếp sáp nhập trường học đang được các địa phương thực hiện theo hướng vừa bảo đảm mục tiêu tinh gọn, vừa đặt yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh lên hàng đầu. Khi phương án được xây dựng sát thực tế, có lộ trình và sự đồng thuận của đội ngũ nhà giáo, phụ huynh, việc sáp nhập sẽ góp phần sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để các trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.
Theo tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, đến ngày 17 tháng 8, hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn 3.900 phản ánh từ 72 trên 99 xã phường trong tỉnh. Trong đó, hơn 3.600 phản ánh đã được xử lý, còn hơn 300 phản ánh chưa xử lý. Đáng chú ý, dù phản ánh đã xử lý hay chưa xử lý, số có hạn đang chiếm tỷ lệ cao. Theo quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, thời gian xử lý và trả lời phản ánh là 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Kết quả xử lý phải được chụp ảnh lại nếu có và công khai trên ứng dụng để người dân theo dõi giám sát. Tuy nhiên, còn một số địa phương chưa thực hiện nghiêm theo đúng quy chế. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân các xã phường cần tập trung xử lý kịp thời các phản ánh thuộc phạm vi quản lý, khắc phục tình trạng xử lý chậm, quá hạn, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên ứng dụng phản ánh hiện trường tỉnh Bắc Ninh, người dân phản ánh về bất cập trong bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Lý Thái Tổ, Huyền Quang, gây khó khăn trong việc quan sát tín hiệu khi tham gia giao thông. Để làm rõ phản ánh này, phóng viên thời sự đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận thực tế. Phóng viên Thiên Thanh phản ánh.
Tôi đang có mặt tại ngã tư đường Lý Thái Tổ giao với đường Huyền Quang. Sau khi mở rộng giải phân cách cứng thì tuyến đường đã mở rộng lên 8 làn xe, tạo thuận lợi hơn cho việc lưu thông. Tuy nhiên thì hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây lại chưa được bố trí tương ứng với mặt đường mới, khiến những người tham gia giao thông, đặc biệt là các cái phương tiện dừng ở phía trước, gặp rất nhiều khó khăn khi mà quan sát đèn tín hiệu.
Đây là một đoạn trích video người dân.
Đi xe máy còn có thể quan sát được đèn, nhưng mấy ông đi ô tô mà không có đèn phía đối diện kia thì nhìn vào cái gì? Phải có đèn đằng trước chứ, quá bất cập.
Đường rộng, lưu lượng phương tiện lớn, nhưng hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao hiện chỉ được bố trí ở khu vực phía trong. Với các phương tiện dừng ở những làn phía ngoài, việc quan sát đèn trở nên khó khăn, nhất là khi có phương tiện lớn lưu thông bên cạnh. Để tránh nhầm lẫn tín hiệu, nhiều người phải có mẹo cho riêng mình. Người thì chủ động dừng cách vạch khoảng 5-10 mét để có góc quan sát tốt hơn. Thậm chí có người lựa chọn chờ xe máy phía trước di chuyển rồi mới đi theo, hạn chế nguy cơ vô tình vượt đèn đỏ. Anh Nguyễn Quốc Anh, tổ dân phố Đọ Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh phản ánh.
Tôi thấy khi mà đi tham gia giao thông đường mà to như này, tôi thấy là các đèn hàng ở đầu tiên thì rất là khó quan sát cái đèn tín hiệu giao thông. Mong sao cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh lại cái nút giao thông này cho cái đèn cho dễ quan sát. Theo tôi được biết thì một số cái nút giao ngã tư này là có hai loại đèn, một đèn ở đằng trước và một đèn ở đằng sau chỗ ngã tư ấy, xem cơ quan chức năng nghiên cứu.
Không chỉ gây bất tiện trong quá trình lưu thông, việc khó quan sát tín hiệu còn có thể dẫn đến những tình huống vi phạm ngoài ý muốn. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Trần Thị Quy ở tổ dân phố Đáp Cầu 1, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh vô tình vượt đèn đỏ tại khu vực ngã tư này và bị xử phạt 19 triệu đồng. Theo bà Quy, thời điểm đó bà đã dừng chờ khoảng 30 giây ở vị trí hàng đầu. Khi ngước lên quan sát, bà nhìn thấy đèn xanh, nhưng đây lại là tín hiệu dành cho làn rẽ trái, trong khi hướng di chuyển của bà là đi thẳng. Bà Trần Thị Quy bày tỏ.
Mong là cơ quan chức năng xem xét lại để làm lại cho làm sao cái đèn cho nó dễ nhìn hơn, để tránh cho người dân đỡ nhầm lẫn, vì cái phạt như này rất nặng vì là mình không cố tình đâu. Đúng là dừng bao nhiêu giây rồi, ba mấy giây rồi, thế là giật mình đi thì lại hóa ra là mình lại đi nhầm.
Hạ tầng giao thông đã được mở rộng, vì vậy hệ thống báo hiệu cũng cần được điều chỉnh đồng bộ, phù hợp với thực tế, tổ chức giao thông mới. Đây là mong muốn chính đáng của người dân và cũng là giải pháp cần thiết để tuyến đường rộng, đẹp, thực sự phát huy hiệu quả.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành văn bản phát động đợt cao điểm tiếp nhận giải quyết khó khăn vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương từ ngày 12 đến 30 tháng 8 năm 2026. Đợt cao điểm được triển khai thông qua phần mềm đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy tại địa chỉ https://hotline.bacninh.dcs.vn nhằm kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, Bí thư Đảng ủy các xã phường chịu trách nhiệm rà soát, chủ động lựa chọn từ 1 đến 3 điểm nghẽn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh để phản ánh kiến nghị tới Bí thư Tỉnh ủy trên phần mềm chậm nhất ngày 20 tháng 8. Nội dung phản ánh phải cụ thể, rõ vấn đề, rõ khó khăn vướng mắc, rõ thẩm quyền, khuyến khích đề xuất hướng xử lý phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực tiễn địa phương. Tinh thần được xác định là mỗi điểm nghẽn một địa chỉ trách nhiệm, một kiến nghị, không né tránh, không để tồn tại kéo dài những vấn đề cần tháo gỡ. Đối với cơ quan đơn vị cấp tỉnh, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng giải quyết các nội dung được giao, những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết dứt điểm. Trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động tham mưu đề xuất hướng xử lý, không để phản ánh kiến nghị tồn đọng kéo dài.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đến đây là kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.